Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam prom jan. Vadon ben lam cha cum nhau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu của ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giê-xu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Một phút nguyện cầu sẽ thay đổi được cuộc đời ta. Thưa quý thính giả, hẳn quý vị cũng đồng ý sự nguyện cầu là một phương cách để linh hồn ta có thể tương giao với một quyền lực cao siêu. Đó cũng là cách mà chúng ta có thể thưa chuyện với Thượng Đế Toàn Năng. Thường thì chúng ta cầu nguyện để xin sự trợ giúp khi gặp khó khăn. Chúng ta cầu nguyện để có thể nhận được và chia sẻ hồng ân. Chúng ta cầu nguyện cho sự cứu rỗi của linh hồn mình. Trước khi dùng bữa, chúng ta cũng cầu nguyện dâng lời tạ ơn sự Chúa ban cho chúng ta lương thực, đồ dùng hàng ngày. Trước lúc ngủ, ta cầu nguyện xin Chúa quan phòng và che chở chúng ta cho được bình an. Nhưng mỗi người chúng ta có những lời cầu nguyện khác nhau, thì giờ khác nhau, nhu cầu khác nhau. Có thể chúng ta cầu nguyện khi còn nhỏ nhờ cha mẹ nhắc nhở. Giờ đây thành nhân đã quên mất thói quen tốt đó. Hoặc có thể chúng ta vẫn còn cầu nguyện với Chúa, nhưng một cách máy móc chứ không còn cảm nhận được năng quyền lớn lao của lời cầu nguyện như trước. Dù thế nào đi nữa, thì sau đây là lời khuyên của những người có kinh nghiệm có thể giúp ích cho ta trong sự cầu nguyện. Thứ nhất, hãy là chính mình. Có nghĩa là ta không cần phải là con người tốt đẹp mới có thể tương giao với Chúa trong lời nguyện cầu. Mà ta dù có là gì đi nữa, ta vẫn có thể thưa chuyện cùng Chúa và trình lên Ngài tâm sự của mình. Nên nhớ, ta không cần phải có một người nào làm trung gian mới có thể trò chuyện với Chúa. Chỉ cần ta thành tâm, thành ý, kính cẩn quỳ gối xuống mà dâng lên Chúa Thánh lời nguyện cầu thì sẽ được Chúa lắng nghe. Thứ hai, hãy tập thành thói quen cầu nguyện. Có những người trong lòng muốn cầu nguyện, muốn tương giao với Chúa, nhưng vì không quen nên cảm thấy ngại ngần, rồi chẳng bao giờ cầu nguyện với Chúa. Rốt cuộc lại, người ấy đã đánh mất đi một nguồn ân phước lớn lao. Bởi thế cho nên sự thường xuyên cầu nguyện và cầu nguyện đúng giờ giấc sẽ mang lại cho ta những hiệu quả không ngờ. Thứ ba, tập tĩnh tâm. Nếu như bạn chưa bao giờ tĩnh tâm thì nay thử tập tĩnh tâm đi, vì không có gì là khó khăn phức tạp cả. tĩnh tâm là có một ý tưởng gì đó trong đầu mình, để rồi hướng tâm mình về Chúa Thánh trong lời nguyện cầu. Cái gì giúp mình nghĩ tới Thiên Chúa đều được cả. Có thể là một ý tưởng, một lời nói, một ước muốn, một cảnh trí hay là một bài thánh nhạc. Hãy giữ điều ấy trong lòng rồi hướng sự suy tư về Chúa. Lúc ấy đừng nghĩ gì về quá khứ, cũng đừng lo về tương lai. Chỉ tập trung vào hiện tại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và chú tâm vào điều tốt đẹp trong tâm trí mình. Quên đi những hình ảnh, sự lo lắng, sự suy tư không cần thiết. Như thế sẽ mang lại cho tâm thần ta sự bình thản, êm ái và vững vàng. Thứ ba, để cho sự cầu nguyện trở thành một phần của đời sống mình. Khi mà ta thường xuyên cầu nguyện cùng Chúa ta, thì ta sẽ có được kinh nghiệm là cảm thấy sự thay đổi lớn lao trong đời sống của mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Thứ tư, hãy để cho hội thánh góp phần trong cuộc sống của bạn. Vì hội thánh hay nhà thờ là nơi chúng ta nhóm nhau lại để cầu nguyện, là nơi ta nghe được những lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Và âm nhạc của nhà thờ là âm nhạc thánh, khác với âm nhạc của đời thường, có thể giúp nâng cao tinh thần của người ta được đến gần với ngôi ân phước của Thiên Chúa. Và nên nhớ rằng dù ta cầu nguyện một mình ở một nơi kín đáo nào đó, thì Chúa cũng sẽ lắng nghe ta. Thứ năm, thường xuyên cầu nguyện đôi khi giúp được tâm thần ta đến được một nơi hết sức là tuyệt diệu mà lời lẽ không thể diễn tả được. Một nơi mà mọi việc làm ngừng nghỉ, thời gian ngừng trôi, nơi ấy dân sự Chúa gọi là nơi tĩnh lặng, êm đềm. Tại đó ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh, cũng như nguồn ân phước và sự vinh hiển của Ngài muốn dành cho ta. Hy vọng những ý tưởng trên đây giúp chúng ta có thể hầu chuyện với Chúa, lắng nghe lời Ngài và hoàn thiện mối tương giao giữa ta và Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là sự ảnh hưởng của đời sống tâm linh. Trong các phước lành của bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu đã nêu lên 8 cái đặc điểm về đức tánh cơ đốc nhân. Kế đó, Đức Chúa Giêsu bày tỏ đặc tánh cơ đốc nhân dẫn đến sự phát triển cơ đốc giáo. Điều gì bên trong cơ đốc nhân để bày tỏ bên ngoài trong sự ảnh hưởng của đời sống tâm linh? Các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Chúa cứu thế bao giờ cũng dùng ẩn dụ để áp dụng những yếu tố tâm linh một cách sâu nhiệm. Trong bài giảng trên núi, Chúa đã đề cập đến gần 48 phương thức dung nạp để giảng dạy. Một cái trang 48 phương pháp dung nạp đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là muối. Tại sao Chúa dùng muối là vật tầm thường để ám chỉ về người tín đồ? Bởi vì phẩm chất và đặc tánh của muối rất quan trọng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, phần nói về sự giao ước, thì Đức Chúa Trời có phán dạy như vậy: phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối. vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật, ngươi phải dâng muối. Từ khi Chúa thành lập giao ước với dân sự của Ngài, muối đã trở thành một giá trị cao và quan hệ với bản chất của phẩm chất. Người Giu-đa thường nói muối là vật quý giá, và người ngọ đạo thì cho rằng muối là thần của họ. Còn người Roma thì bảo rằng không có gì hữu dụng bằng mặt trời và muối. Ngay cả thời này, khi chúng ta nói về con người có giá trị chắc chắn và hữu dụng, người đó là muối của đất, hay là con người đó có giá trị muối của ông ta. Trong phương diện tâm linh, Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta và qua chúng ta, thì phẩm chất của đời sống tâm linh của chúng ta có giá trị như muối của đất. Đức tính trong sạch của muối như thế nào? Ở đây chúng ta hãy nghe Đức Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh Tân Ước như vậy: Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối được đặt vào tư thế đối địch với điều xấu, điều tội lỗi và hư hỏng. Là người tín đồ, chúng ta được biết rằng chúng ta phải giống như Chúa của chúng ta là thánh sạch, vô tội, không ô uế, phân rẽ từ thế gian tội lỗi, như muối của đất, ảnh hưởng đời sống cá nhân, ảnh hưởng đời sống xã hội, ảnh hưởng đời sống nghề nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của quốc gia. Nếu lấy một tấn nước biển từ biển Thái Bình Dương sẽ làm được bao nhiêu muối? Người ta có thể làm được 76 pound muối. Nếu lấy một tấn nước biển tại biển Atlantic thì sẽ làm được 81 pound muối. Song nếu lấy nước từ biển chết thì sẽ làm được 500 pound muối. Bản thống kê cho chúng ta biết sự khác nhau của số muối đều tùy thuộc vào chất mặn của nước biển. Chúng ta nghe Chúa Cứu Thế phán: các ngươi là muối của đất. Hãy kiểm soát chất mặn ở trong muối của mỗi người. Quý vị có phải là những người mà mọi người xung quanh đều quý mến quý vị chăng? Lời nói của quý vị ngay thật và trong sạch chăng? Quý vị có giữ lời hứa của mình hứa chăng? Bản tánh của quý vị có phải là nhân lành, ngay thật với người, với Chúa chăng? Người ngoài đời nhìn quý vị và nghe ngóng quý vị, họ thấy gì và nghe gì nơi quý vị? Hãy xem xét chất muối ở trong mỗi người mặn ở mức độ nào. Công dụng siêu nhiên của muối là thấm vào và hiệu nghiệm mọi vật được va chạm với muối. Một đời sống hài hòa với mọi người. Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Đó là lời Đức Chúa Giê-xu phán. Một đời sống có năng động trong lời nói. Thánh đồ Phaolô đã phát biểu rằng lời nói anh em phải có ăn hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Khi Đức Chúa Giê-xu đứng trước mặt Phi-lát và Phi-lát hỏi Đức Chúa Giê-xu: có phải ngươi là vua? Đức Chúa Giê-xu đã đáp như thế nào? Thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Vâng, thưa quý vị, ở đây Đức Chúa Giêsu đã đối đáp với Philip một cách hết sức là tế nhị vô cùng. Cái nhu cầu lớn nhất ở trong hội thánh của Chúa ngày nay là mỗi con cái Chúa tham gia công việc truyền rao danh của Chúa. Nếu không, thế hệ của chúng ta sẽ không bao giờ hoàn tất sứ mạng của Chúa để giao phó. Các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, thư báo truyền đạo sẽ không bao giờ làm trọn được. Công thức tối cao của Đức Chúa Trời là chúng ta phải nói về Chúa. Và như lời Phaolô đã nói, lời nói của anh em phải nêm thêm muối. Vâng, nếu lời nói của chúng ta được hòa nhã, được mãn nồng, được hài hòa với nhau, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tránh được thành kiến, chúng ta sẽ tránh được cái sự nản lòng, chúng ta sẽ tránh được mọi sự làm cho con người chán nản. Nếu không, thì như lời Chúa Giêsu đã phán, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Mỗi Cơ Đốc nhân phải cảm biết muối của Đức Thánh Linh trong đời sống để chúng ta có thể từng trải cảm nhận là một đời sống hiến dâng thân thể làm của lễ sống và thánh. Tất cả điều này trong cái tinh thần phụng sự Đức Thánh Linh về sự dâng hiến phải có muối. Cái rắc rối đối với con dân Chúa ngày hôm nay phụng sự Ngài không có muối, hoặc có muối mà đã mất hết cái chất mặn rồi. Nhiều năm trước đây, ở tại Đại Hàn, những người tàn ác đã nổi lửa đốt một cái nhà thờ của làng người bị phun ở tại Đại Hàn, bị cháy rụi. Những người phun rất lấy làm đau lòng vô cùng, bởi vì giá tiền xây cắt lại cái ngôi nhà thờ đó phải mất 1.250 mấy kim. Thế nhưng những người phun thề với nhau để tìm cách gây quỹ, và cái quỹ mà họ gây để xây cắt lại nhà thờ đó không phải của ai khác hơn là chính những người phun này hy sinh để mà dâng hiến. Họ là những người bị phun, làm sao họ có gì để mà dâng hiến? Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, những người phun này họ đã tình nguyện hy sinh không ăn bữa ăn trưa vào mỗi ngày Chủ nhật, liên tiếp như vậy trong 2 năm. Và trong 2 năm, họ có được số tiền đủ để xây cắt lại cái nơi mà họ thờ phượng đã bị đốt cháy. Vâng, chính điều này nói lên cái tinh thần của các Cơ Đốc nhân người phun này. Quá thật, họ có muối, muối của sự dâng hiến, muối của sự hy sinh, muối của Thánh Linh Ngài ngự trị ở trong cuộc đời của họ. Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi phải có muối trong lòng mình và lại phải hòa thuận cùng nhau. Nếu cả hai đều không có, tức là cả hai đều bị cô lập. Nếu muối bị cô lập ở trong một thời gian nào đó, muối đó sẽ bị mất sức lực và ý vị của nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một người bị cô lập xa cách hội thánh, xa lánh nơi thờ phượng, xa lánh những người mình thân quen, người đó sẽ mất đi ý vị của đời sống ơn phước. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống một cuộc đời khác biệt với thế gian, nhưng không phải là một cuộc đời cô lập. Đây là một sự lầm lẫn của những Cơ Đốc nhân của thời trước. Họ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể được thờ lại và phụng sự trong sự cô lập. Bí quyết của hội thánh đầu tiên được phát triển mạnh mẽ bởi cái sự bền lòng giữ lời dạy của các thánh đồ, sự thông công với nhau, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện và ở với nhau một cách chân thật. Trong hội thánh chúng ta đến với nhau để thờ phượng Chúa, đến với nhau với một tinh thần tôn kính Chúa và hài hòa với mọi người. Chúng ta đem của dâng, chúng ta đem phần mười và chúng ta đem tinh thần của tình yêu, sự thông công, đem sự nhiệt tâm và nụ cười với mọi người, đem sự khả ái bởi lời nói và ý nghĩ xây dựng, đem sự sẵn sàng để hiến dâng, ca hát, ngợi khen cả cái tâm hồn của chúng ta. Đem bạn hữu hay bà con đến với nhà Chúa để thông công, để chia sẻ đức tin, để khuyến khích an ủi tâm hồn với nhau. Đem những bạn hữu khách viếng đến, đem những điều tốt nhất đến ở trong mỗi ngày Sa-bát, dâng lên tinh thần xây dựng hội thánh trong một thói quen như Đức Chúa Giê-xu đã phán: nếu muối mất mặn thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Chữ mất ở đây theo tiếng Greek là moros, có nghĩa là đần độn, dại khờ, ngu ngốc. Nếu Cơ Đốc nhân bị lừa phỉnh và cho phép thế gian, xác thịt và ma quỷ xâm nhập vào trong đời sống thì họ sẽ trở thành mất chất mạng và vô vị. Nhiều học giả cho rằng muối của người Palestine đã bị biến mất chất mạng bởi vì nó đã hấp thụ các cái chất hóa học tự nó phá hoại lấy. Cũng một lẽ ấy, khi con cái Chúa cho phép sự dơ bẩn của thế gian thấm vào trong đời sống tâm linh cho đến khi mất đi quyền năng và thú vị trong ơn phước của Đức Chúa Trời. Tiến sĩ William Barclay cho rằng trong đền thờ giữa vòng người Giu-đa có một tập tục là nếu có một người Giu-đa bội đạo và người đó trở về với đức tin, trước khi người ấy được tiếp nhận lại vào đền thờ như trước, người đó phải ăn năn nằm ngang cửa của đền thờ và mời những người đến đền thờ đi trên người ấy mà đi vào trong đền thờ. Có những nơi có hội thánh áp dụng cái tập quán này, và khi có người tín đồ phạm tội sa ngã, đi ngược lại cái luật lệ của hội thánh mà họ ăn năn trở lại với hội thánh, thì cái người đó phải nằm trước cửa hội thánh để mời những người đi vào trong hội thánh dậm lên trên người đó, cho đó là người mà muối đã bị mất đi, như Chúa Cứu Thế đã phán: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống Cơ Đốc nhân của quý vị như thế nào? Và đặc tính Cơ Đốc nhân của quý vị có trong sạch và có lượng chất không? Muối trong đời sống của quý vị có ảnh hưởng những người ở xung quanh hay là đã mất hết chất mạng rồi? Đây là lúc mà chúng ta phải kiểm soát chất mạng ở trong đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta. Quý vị hỏi tôi, làm sao biết được muối còn có chất mặn ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân? Thưa quý vị, có một cuộc họp trong giới trẻ, trong khi thảo luận về câu kinh thánh Chúa đã phán các ngươi là muối của đất, có nhiều cái gợi ý về muối mà trong giới trẻ nêu lên như sau: muối truyền đạt cái vị ngọt ưa thích, muối giữ khỏi bị hư. Rồi có một cô gái người Tàu lên tiếng nói như vậy: muối làm cho người ta khát. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tự hỏi đời sống của tôi có bao giờ làm cho người ở xung quanh khao khát về Chúa cứu thế không? Đó là đặc chất phẩm lượng cao quý của cơ đốc nhân, là muối vẫn còn chất mặn để làm cho những người ở xung quanh chúng ta thèm khát cái ý vị, cái phước hạnh của người con cái Chúa. Nguyện chương trình hôm nay Chúa thức tỉnh chúng ta, để mỗi người chúng ta kiểm soát lại, chúng ta là muối của đất, còn có được chất mặn của nó hay không? Nguyện Chúa giúp đỡ quý vị và tôi để chúng ta có thể duy trì được chất mặn hữu ích của muối, để giúp cho những người đang khao khát về Chúa Giêsu họ được đến với Ngài, họ được nếm trải cái mùi vị ngon ngọt, phước hạnh, cứu rỗi ở trong Chúa như chúng ta vậy. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa.